thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay hội đủ duyên lành chúng ta lại học tiếp cái phần khúc ca chứng đạo của Thiền Sư Huyền Giác. Thì qua cái phần khúc ca chứng đạo của Thiền Sư Huyền Giác á, thì quý Phật tử biết rằng á, là cái pháp này của Tổ Huyền Giác sau khi ngộ nơi lục tổ rồi đó, thì ngài viết cái bài mà khúc ca chứng đạo. Thì đây là tinh thần nguyên đốn, tức là cái pháp môn tối thượng đó. Cho nên có những cái điểm mà Thiền Sư Huyền Giác nói đó, thì chúng tôi phải chia sẻ cho quý Phật tử thấy một cái điểm, tức là tinh thần của Thiền Nguyên Đốn Như Lai như thế nào. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần khúc ca chứng đạo của Thiền Sư Huyền Giác dạy. Thì đây á, ngài dạy như thế này: chủng tánh tà chi giải lầm, chẳng đạt pháp nguyên đốn của Như Lai. Hai thừa tinh tấn thiếu đạo tâm, ngội đạo thông minh không trí huệ. Thì trước khi mà nói về cái phần mà chủng tánh tà chi giải lầm, chẳng đạt được cái pháp nguyên đốn của Như Lai đó, thì tôi chia sẻ quý Phật tử hai phần dưới. Tức là ở đây ngài nói là hai thừa tinh tấn thiếu đạo tâm. Quý Phật tử biết hai thừa là gì không? Hai thừa là gì? Hai thừa có nghĩa là thanh văn thừa, duyên giác thừa, mà thừa thứ ba là gì? Bồ Tát thừa, gọi là tam thừa đó. Tại sao nói là hai thừa tinh tấn mà thiếu đạo tâm? Quý Phật tử thấy á, chẳng hạn như quý Phật tử mình coi trong kinh điển, chẳng hạn như bốn bộ A Hàm đi, thì mình thấy mà các thầy tỳ kheo sau khi mà nhận nhận cái đền một thiền quán nơi Đức Phật rồi đó, thì các ngài đi sâu vào núi rừng tu tập. Mà mục đích của các ngài tu tập á, là như thế nào đó để đoạn tận sanh tử, chứng vào con đường Niết Bàn. Mà các ngài tu á, tu thì rất là tinh tấn. Tinh tấn để làm gì? Tinh tấn nhưng mà sợ sanh tử, nhưng mà ưa thích Niết Bàn. Trên nói là hai thừa tinh tấn nhưng mà thiếu đạo tâm. Tại sao thiếu đạo tâm? Còn cái hàng Bồ Tát tu thì sao? Tu là không phải vì mình, mà tu là vì người. Đó, cho nên là các ngài tu tập như thế nào đó để thành Phật phổ độ chúng sinh, tức là mục đích của hàng Bồ Tát. Còn ngoại đạo, tại sao nói là ngoại đạo thông minh á? Tại sao đây nói là ngoại đạo thông minh á, thiếu trí huệ? Quý Phật tử thấy á, các hàng ngoại đạo á, tại sao gọi là thông minh? Tức là ở đây á, thiếu trí tuệ, đây là tức là thiếu trí tuệ bát nhã. Tuy rằng thông minh tu tập để mà làm như thế nào đó để trường sanh bất tử, nhưng mà không biết rằng dầu cho trường sanh bất tử, dầu cho luyện gì, luyện tinh quá khí, luyện khí quá thần, luyện thần hoàng vô, luyện cách mấy, thì cái thân này đến thời kỳ nó cũng bại hoại. Mà thiếu trí tuệ bát nhã, thấy đúng như sự thật, thấy tức là thật tướng của bát nhã. Thì qua cái phần này để chúng tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy được rằng tinh thần của Thiền Sư Huyền Giác là chỉ thẳng về tâm. Cho nên ở đây ngài nói nè, chủng tánh tà chi giải lầm. Quý Phật tử biết chủng tánh tà gì không? Chủng tánh tức là hạt giống, Hạt giống tà ở đây không phải là quý Phật tử, là gọi là tà kiến, phải không? Tà si mê mà không phải. Chủng tánh tà ở đây á, nếu quý Phật tử coi kinh, phải không? Xem sách mà chấp cái đó là cái chỗ cứu cánh, chấp cái chỗ cái đó là viên mãn rồi đó, thì đó gọi là tà kiến, phải không? Ở đây ngài nói hơi sâu một chút. Chủng tánh tà đây có nghĩa là mình coi ở đâu mình dính mắt ở đó, mình tu đâu mình dính mắt ở đó, tức là tu mình không được tự tại, tu mình được không được thông dong, tu mình không được thông suốt á, thì đó gọi là chủng tánh tà. Mà chủng tánh tà thì mình sao? Kiến giải mình làm gì? Chấp pháp, phải không? Ngã chúng ta phá được rồi, nhưng mà cái pháp á, cái pháp chúng ta không có buông xả được. Cho nên thiền sư Lâm tới vậy, người học không thấu hiểu, chấp theo tên gọi câu lời, bị tên phàm thánh làm ngại. Tức là mình học kinh điển rồi mình chấp đây là kinh này là của Phật nói, kinh kia không phải là của Phật nói, vì chấp phàm, chấp thánh, chấp đủ thứ hết, cho nên bị nó ngăn ngại thánh đạo. Do đó ngăn che đường đạo không được rành rõ, như 12 phần giáo đều là lời nói biểu hiện bên ngoài. Tức là 12 phần giáo, phải không? Đức Phật nói ra chỉ là cái biểu hiện bên ngoài thôi, mà quên rằng kinh điển Đức Phật nói ra như ngón tay chỉ mặt trăng. Mà mình cho ngón tay là mặt trăng á, thì mình đánh mất đi cái mặt trăng kia. Đó, cho nên nói là những lời mà Đức Phật nói ra chỉ là lời nói biểu hiện bên ngoài. Cho nên gần đây có một số Phật tử tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Địa Tạng, tụng đó cũng rất là tốt, nhưng mà người xưa người ta nói á, tụng như thế nào đó phải quy chiếu lại nội tâm thấy cái gì đang tụng, phải không? Giống như mà Tổ Bá Chữ nói á, kinh điển Đức Phật nói ra chúng ta xem kinh đọc giáo, mà chúng ta luôn luôn lại phản quan lại, quy chiếu lại. Bởi vì sao? Mà nếu mà chúng ta chấp làm kinh điển là cái chỗ cứu cánh rốt ráo á, thì người xưa ta nói giống như con linh quy mà nó lội xuống hồ, lội xong rồi sao? Nó đi lên bờ, nó để lại những cái dấu vết, phải không? Chưa quét sạch dấu vết thì cũng rớt trong cái chỗ là gì? Chủng tánh tà đó. Người học không lãnh hội, bàn nhằm trên danh cứu biểu hiện sanh hiểu, đều là nương tựa, lại rơi trong nhân quả, chưa khỏi sanh tử trong ba cõi, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mình tụng kinh thì kiếp sau được làm gì? Rơi trong nhân quả là được thông minh. Mà thông minh rồi đó thì nếu mà mình không khéo á, thì mình sanh ngã, mình thấy mình hơn người, cho nên vẫn còn rơi rớt trong nhân quả. Còn đằng này á, mình tụng kinh, trong lúc mình tụng kinh mình quy chiếu lại nội tâm cái gì đang tụng kinh. Tinh thần nhà thiền là luôn luôn bắt buộc mình phản quan, quy chiếu là nội tâm. Cho nên trong Ngũ Đăng Hội Nghi có kể một câu chuyện đó, tức là thiền sư Đạo Ngô Sách Tịch, ngài bảo với chúng rằng trong tâm ta có một vật để lâu ngày rồi bây giờ thành bệnh rồi, ai có thể vì ta mà trừ dẹp. Tức là trong tâm á, có một vật bây giờ để lâu ngày nó thành khói rồi. Thì lúc này thiền sư Khánh Chư bước ra thưa: tâm vật đều không, trừ đó càng thêm bệnh. Tức là tâm vật không rồi trừ làm gì nữa, đúng không? Thì Đạo Ngô bảo: lành thay, lành thay. Đó, cái mình nghe nói như thế rồi cái mình về, thôi bây giờ mình mặc tình ăn, mặc tình ngủ, mặc tình hết tất cả, được không? Người xưa ta nói á, mình tu tập á, là ông thầy á, chỉ là nửa phần thôi, còn nửa phần lại chính là bản thân mình dụng công. Thì trong lúc mình dụng công á, thì mình coi thử mình còn cái bệnh gì, phải không? Mình còn bệnh gì á, thì mình phải tìm cách để mà chữa trị, để mà gạn lọc cái bệnh đó. Thì đó là cái người gì? Người tu đạo. Quý Phật tử nghe trong Ngũ Đăng Hội Nghi có cả hai câu chuyện đó. Một câu chuyện thứ nhất là thiền sư Nham Đầu và thiền sư Tuyết Phong là hai huynh đệ tu chung với nhau, phải không? Lúc mà đi hành cước á, thì thiền sư Nham Đầu á, suốt ngày cứ nằm ngủ, ngày cũng ngồi thiền. Còn ngược lại á, thì thiền sư Tuyết Phong suốt ngày cứ ngồi thiền, tức là sáng ngồi, trưa ngồi, chiều ngồi, tối ngồi, ngồi suốt luôn. Mà ngược lại á, cái người sư huynh á thì suốt ngày nằm ngủ. Đó, quý Phật tử nghe qua câu chuyện này sẽ thấy tại sao mà thiền sư Tuyết Phong không dám ngủ mà ngồi thiền. Biết tự biết tại sao không? Mà ngược lại á, thiền sư Nam Đầu á thì suốt ngày ngủ. Người xưa ta nói á, thức ăn ngon rồi đó, thức ăn giàu cho ngon cách mấy mà cái người mà bụng no rồi đó, thiền tâm còn ăn nữa, đúng không? Mà quý Phật tử ăn no chưa hay là còn đang đói đó? Cho nên mình phải tự hỏi lại, mình còn đang đói hay là đang no? Sở dĩ mà thiền sư Nam Đầu ngài suốt ngày ngày ngủ là ngài đã xong chuyện rồi. Cho nên một hôm thiền sư Nam Đầu thấy thiền sư Tuyết Phong ngồi á, nói như thế này á: ông ngồi suốt ngày á thì tôi chắc chắn bảo đảm rằng đời sau ông sanh ra làm gì biết không? Làm cái ông thổ địa. Quý Phật tử thấy ông thổ địa ngồi ngồi đứng, ngồi đứng. Ông thổ địa ngồi suốt ngày, đúng không? Cho nên có một câu chuyện thiền thoại kể lại đó, có hai huynh đệ tu chung với nhau, một ông á thì nằm ngủ mà một ông á thì cứ ngồi suốt. Mà cái ông ngồi suốt á, quý Phật tử mà ai mà ở trong chúng mà thấy mình ngồi suốt á mà thấy người ta nằm ngủ thì chịu không được. Chẳng hạn như chúng tôi nè, đừng có nói gì, mình thì ngồi thiền mà chúng nó ngồi chừng 5-10 phút nó hoài nó ngủ, mình chịu không được. Đừng có nói gì ai xa, mà ngày xưa mà chúng tôi lên thiền viện Trúc Lâm tu tập, mà ngày xưa là ngồi 3 thời, tức là 1 thời 2 tiếng đồng hồ, mà ai á mà ngồi chừng 1 tiếng rưỡi mà xuống á, từ 1 đến 3 lần thì hòa thượng mời đi khỏi Trúc Lâm không cho tu nữa, phải không? Thì huống chi là cái người xưa mình tu chung với huynh đệ, phải không? Suốt ngày mình cứ ngồi thiền mà cái ông này ông ngủ không. Cho nên cái ông sư đệ ông bực quá, ông ghi trên vách tường á, ông không có dám nói sư huynh mà, nể sư huynh mà không dám nói ra, ghi trên vách tường như thế này, tức là suốt ngày á, suốt ngày ông cứ ngủ, kiếp sau ông sẽ thành rắn, không? Buồn ơi là buồn. Tức là suốt ngày mà ngủ thì trong kinh nói á, mình nghe tiếng đại hồng chung mà mình không thức dậy á thì chắc chắn rằng kiếp sau mình sẽ thành rắn. Đó, cho nên á, sau này mà quý Phật tử có nhân duyên, quý Phật tử ở Tệ Quang mà có nhân duyên mà ra tu ở thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện chúng tôi á, ngày xưa thì cho mà quý Phật tử mệt thì ngủ được nha, nhưng mà bây giờ ngủ được nữa. Tại sao? Bây giờ có đại hồng chung rồi, thức đánh từ 3 giờ đến 4 giờ rưỡi mới nghỉ, mà quý Phật tử mệt cái ngủ là chắc chắn kiếp sau thành rắn. Cho nên cái đại hồng chung cũng rất là hay, biểu gọi là biểu hiện trong tăng già là phải có đại hồng chung, phải không? Đánh lên, kỳ này nó hết dám ngủ rồi, phải không? Ngủ trong lực có nói là sa di hoặc là tỳ kheo khi nghe tiếng chuông mà không có chịu thức dậy mà còn ngủ á thì Phật dạy là đời sau trở thành rắn, tức là sanh trong cái loài súc sanh trở thành rắn. Mình ngủ ở nhà được, nhưng mà mình đến thiền viện, đến chùa mà nghe tiếng đại hồng chung mà đánh thức lên mà mình vẫn còn tiếp tục ngủ nữa đó thì trong lực nó rất là kỹ là kiếp sau thành rắn. Cho nên ông sư đệ này ông thấy cái người sư huynh cứ ngủ suốt, cho nên ông ghi bài kệ là ông ngủ không biết, ông ngủ hoài thì kiếp sau á ông sẽ thành rắn. Buồn ơi là buồn, tức là buồn quá đó. Thì sáng nay ông sư huynh thức dậy thấy cái bài kệ ông nói gì hết á, ông nói là ngồi mãi chẳng nằm, kiếp sau thành cốc, khổ ơi là khổ. Đó, quý Phật tử thấy con cốc ngồi nằm, thấy không? Cốc ngồi suốt chứ đâu có nằm mà thành Phật không? Đó, cái phần này quý Phật tử phải theo dõi, thấy không? Ông ngồi suốt mà ông chịu nằm hết là chắc chắn là ông nói tôi thành rắn thì ông thành cốc. Đó, thì ở đây cũng vậy. Thiền sư Nam Đầu thấy thiền sư Tuyết Phong ngồi suốt thì nói là chắc là ông ngồi đời sau thành thổ địa. Thì lúc này thiền sư Tuyết Phong nói: sư huynh, tôi thật sự chưa có ổn cho nên mới ngồi, ha? Người xưa ta tu thật tình lắm nha, chứ không phải như mình mà nghe nói như thế thôi nằm ngủ luôn. Còn đây người xưa cái tâm ta chưa ổn cho nên nói là sư huynh, tôi thật sự chưa ổn. Thì lúc này thiền sư Nam Đầu nói: nếu mà thật sự chưa ổn ông cứ nói ra đi, nếu mà đủ nhân đủ duyên tôi sẽ quỳ ông mà dẹp phá. À, thì bấy giờ thiền sư Tiếu Phong nói, khi tôi mới đến Diêm Quang, tức là chỗ thiền sư Tề An á, thấy thượng đường nói về cái chỗ sắc không, liền được chỗ vào. Tức là thiền sư Tiếu Phong á, nghĩ tồn trong kinh, trong những cái bộ sử có nói kỹ á, ngài đi hành cước 30 năm, đi tất cả các pháp hội. Một hôm ngài đến cái hội của thiền sư Tề An, thì lúc này thiền sư Tề An thượng đường giảng về cái lý sắc không, à, ngài ngộ nhập được, có chỗ vào. Thì lúc này thiền sư Nhâm Đầu nói, từ đây đến 30 năm rất kỵ, không nên nói đến. Quý vị biết tại sao không? Biết tại sao cái chỗ này không? Người tu thiền phải lưu ý nè. Tại sao á mà thiền sư Tuyết Phong ngộ nhập cái chỗ sắc không, mà thiền sư Nhâm Đầu nói là 30 năm sau rất kỵ nói đến? Bởi vì sao? Ngộ ngay chỗ đó rồi mà đem trình lại, tức là đem cái quá khứ trình lại, mà tinh thần của nhà thiền là ngày nào cũng là ngày mới, tức là ngày nào cũng tinh khôi đó, phải không? Nhiều khi mình ngộ đâu biết cái mình đem mình trình, hỏi bao nhiêu năm rồi, 20-30 năm, là mình đem cái chuyện quá khứ đặt mình ngay trong giờ phút thực tại đó, cho nên mất mình, mất mình, cho nên nó từ đây đến 30 năm rất kỵ, không nên nói đến. À, chỗ đó là chỗ quá khứ rồi, mà mình hay đem những cái chuyện quá khứ, phải không? Kể cả cái chỗ chứng ngộ, kể cả cái chỗ chứng nghiệm mà các ngài còn không cho mình tường thuật lại, huống chi là cái chuyện gì? À, cái chuyện thế gian, cái chuyện thị phi, cái chuyện vui buồn sướng khổ trong cuộc sống, phải không? Thành ra mình tu thiền mình đọc đến đâu là chúng ta phải nghiền ngẫm người xưa chỉ dạy cho mình để áp dụng trong cuộc sống, để bớt khổ được vui đó. Thiền sư Tuyết Phong lại nói, tôi thấy bài kệ của Động Sơn Hoa Sâm, à, quý Phật tử thuộc bài kệ đó không? Tức là một hôm thiền sư Động Sơn Hoa Sâm đi ngang qua cái cầu, nhìn thấy bóng mình ở dưới cầu, cho nên mới ngộ đạo làm một cái bài kệ, tức là rất kỵ tìm nơi khác, xa xôi bỏ lãng ta, qua nay chính là ta, ta nay chẳng phải ta. Tức là cái bóng đó mà nó là mình á thì cũng phải, mà nó không phải là mình thì nó cũng phải, thì cũng giống như vọng tưởng, phải không? Mình nói cái vọng tưởng là của mình cũng phải, mà nó không phải là của mình cũng phải luôn. Cho nên tinh thần của thiền sư Quyền Giác là ngay nơi vô minh, ngay nên phiền não, chính cái đó là Phật tánh, gọi là vô minh Phật tánh, tức Phật tánh á, quyển quá không thân tức Pháp thân. À, cho nên sau khi ngộ đạo rồi thì lúc này á, thiền sư Nhâm Đầu bảo, nếu cùng thế ấy tự cứu cũng chưa xong. Chuyện ngộ là chuyện của người ta, không phải là chuyện của mình. Cho nên có những người coi trong cái thiền thoại chỗ nam tiền kém mèo, cái mình đem ra mình bàn cãi, phải không? Mình biết là nam tiền chém mèo quỳ cái gì, tại sao chém mèo mà ngay trong giờ phút đó con mèo mình nó bị mất, phải không? Mà chuyện của nam tiền chém mèo là chuyện của ngài Nam Tiền chứ không phải chuyện của mình. Thì mình đọc lịch sử, mình nghe các ngài ngộ đạo chứng nghiệm thì đó là của các ngài, còn của mình là của gì? Mục đích của người tu thiền là như thế, phải không? Đó. Thì thiền sư Tuyết Phong nói, sao tôi hỏi ngài Đức Sơn việc trong tâm thừa từ trước con có phần chăng? Thì Đức Sơn đánh một gậy nói. Nói gì? Tôi khi ấy như thùng sơn lũng đáy. À, quý Phật tử, thùng sơn mình lũng đáy chưa? Đó. Thùng sơn lũng đáy có nghĩa là có một lúc nào đó quý Phật tử tu tập chấn động toàn thân, rơi rớt hết những tâm niệm mà mình cố chấp, chấp ngã, chấp pháp, chấp người, chấp ta, chấp đủ thứ hết, bây giờ nó rụng hết. Giống như là cái thùng sơn, quý Phật tử đang mang thân phận của kiếp người, mang cái thân phận ngũ uẩn, thì người xưa ta nói là mình đang mang cái thùng sơn. Mà thùng sơn quý Phật tử nặng bao nhiêu ký? Hỏi thật hoặc nha, thùng sơn mình nặng mấy ký? À, có người nói là 60 ký, 70 ký, mà không phải. Cái thùng sơn của quý Phật tử á, nó mang nặng á, nhiều khi nó mang nặng cả thế giới này luôn. Vì sao? Vì chúng ta chấp ngã, vì chúng ta chấp pháp, chấp đủ thứ hết, bây giờ nó cu mang, nó dính mắt, nó khăn. Thì bây giờ mình tu tập như thế nào đó để cho cái thùng sơn lũng đáy, mà nó lũng đáy rồi đó, thì ngay trong giờ phút đó nó rơi rớt hết tất cả những cái gì mà bám chấp vào, rớt hết. Nhưng mà đến cái cảnh giới này mà Nhâm Đầu còn nạt như thế này, âm chẳng nghe nói, từ cửa vào chẳng phải là của báo trong nhà. Dầu cho âm ngọn cách mấy cũng là của bên ngoài đem đến. Tiết Phong hỏi, về sao làm sao mới phải? Nham Đầu bảo, về sao á muốn xiển dương tâm giáo thì phải từ hâm ngực mà lưu sức, tức là phải ngộ ngay nơi bổn thể của mỗi con người chúng ta. Cho nên hiểu được như thế rồi đó thì không phải là gì chủng tánh tà đó. Cho nên trong Cảnh Đức Truyền Tăng Lục có ghi một câu chuyện, có một vị tăng hỏi thiền sư Ngộ Duyên, nhiều kẻ đi tìm vàng, ai là người được? Tức là quý Phật tử có đi tìm vàng không? Mình ngồi thiền tức là mình đi tìm vàng, mình tụng kinh, mình sám hối tức là mình đi tìm vàng, mình làm các việc thiện pháp chính là mình đang đi ngồi thiền, đi tìm vàng, tức là làm tất cả việc trong Phật pháp chính là cái người đi tìm vàng. Mà người xưa người ta tìm 1-2 năm ta có vàng, còn quý Phật tử đến tại quan mấy năm rồi, mấy năm ai được vàng gì chưa, báo lên tôi mừng coi. Tìm mấy năm rồi có vàng chưa? Cho nên sư đáp, bới cát khe suối luống tự nhập, trong nhà có báo mau trở về. Tức là ông bới cát, ông tìm vàng á nhập lắm, mà chi bằng trong nhà ông có báo rồi đó thì ông mau trở về. Tăng hỏi, thế ấy thì rốt cuộc chẳng từ người khác mà được sao? Tức là ông tăng hỏi là thế ấy là chẳng từ cái ông thầy chỉ dạy được sao? Sư đáp, dầu anh có sức bưng non thẳm, chưa khỏi trên quai có vết chai. Tức là dầu anh mà có sức bưng cái hồn núi luôn thì trên quai anh cũng phải có vết chai. Thì như vậy đây các ngài nói là trong nhà có báo là tinh thần của nhà thiền là phải luôn luôn phản quang quy chiếu là nội tâm. Đó là cái điểm mà thiền sư Quyền Giác nhấn mạnh cho chúng ta. Thì bây giờ chúng ta học qua tiếp cái phần chánh văn. Như trẻ dại, như ngu si, thấy nắm tay không quyền tưởng thật, chấp lấy ngón tay làm mặt nguyệt, bóng ma căn cảnh uổng công gì. Tức là ở đây ngài nói là giống như một đứa trẻ dại, giống như một đứa trẻ ngu si, thấy nắm tay không tưởng là thật. Cho nên ở đây ý ngài nói là giống như là chúng ta nghe nói Phật, nghe nói tăng, nghe nói pháp, nghe đến đâu chắc đến đó mà không biết rằng các ngài dẫn dụ cho chúng ta đó. Cho nên trong thiền sử Trung Hoa tập 1 có ghi một câu chuyện, tăng đến hỏi thiền sư Mã Tổ, hòa thượng vì cái gì mà dạy tức tâm tức Phật? Thì sư đáp, vì vỗ con nít khóc. Phải không? Bây giờ con nít nó khóc quá, phải không? Thì phải làm gì? Chẳng hạn bây giờ quý Phật tử có một đứa cháu, có một đứa con, bây giờ nó khóc quá thì phải làm gì? Mình ra ngoài vườn, mình gom một nắm lá, mình nói là đây là vàng nè, vàng 4 số 9, tin không? Nó nghe vàng 4 số 9 nó tin, vàng thiệt. Nhưng mà gì? Đó là lá vàng vỗ con nít. Thì Phật thấy là chúng sanh điên đảo quá, cho nên nói ra 3 thừa 12 phần giáo giống như vỗ con nít, phải không? Cũng vậy, chẳng hạn bây giờ quý Phật tử đi đâu xa, cái bây giờ mình đi chợ đi mà con hay là cháu mình nó khóc quá, nó là thôi mẹ hoặc là bà nội bà gì đó ra chợ mua bánh kẹo về cho con ăn, nó nghe cái từ mà bánh kẹo cái tự nhiên nó hết khóc. Mà trong tinh thần nhà thiền gọi là gì? Trước dùng dục câu giác, sau dùng trí mà nhổ đó. Chẳng hạn như quý Phật tử nhớ là những cái câu chuyện mà tôn giả Ananda, phải không? Vì có một người vợ sắp cưới, tức là hoa hậu ở thành Ca Tỳ La Huệ, cho nên khi mà đi xuất gia rồi thì tôn giả ngày đêm cũng mong nhớ, cho nên Phật mới dẫn dụ lên cung trời Đao Lợi, phải không? Sau khi mà gặp các tiên nữ rồi thì ngài về cố gắng tu tập để mai này chết sanh lời cung trời đó. Là trước cái gì? Trước dùng dục câu giác, sau dùng trí mà nhổ. Hay nói khác hơn là trước dùng tâm định, sau dùng trí mà nhổ. Đó thì ở đây cũng vậy, là vì con nít khóc quá cho nên mới vỗ con nít khóc. Sau khi con nít nín rồi thì thế nào? Phi tâm phi hoặc, người trừ được hai thứ này rồi phải dạy thế nào? Nói với y là phi vật, khi chợt gặp người thế ấy thì phải làm sao? Hãy dạy y thể hội đại đạo. Tức là sau khi mình hiểu ra được rồi thì ngay trong giờ phút đó mình thấu suốt có và không, phải và quấy, trắng và đen, tức là hai pháp mà lập nên hình đó, thì thấu suốt không dính mắt, thì đó gọi là thể hội đại đạo. Do đó thiền sư Lâm Tế dạy, nếu là người học đạo chân chánh thì đều không chấp Phật, không chấp Bồ Tát, không chấp A-la-hán. Quý Phật tử nhớ lại câu chuyện mà trong thiền hội kể là một câu chuyện là thiền sư Văn Hỷ, ngài nghe nói ở Ngũ Đài Sơn Bồ Tát Văn Thù hay hiện ra, cho nên ngài một hôm ngài quyết định lên núi Văn Thù để mà tìm gặp cái Bồ Tát Văn Thù hay không. Cuối cùng lên cái ngày không có gặp, mà chỉ gặp cái ông già thôi. Sau khi mà gặp ông già xong rồi đó, thì lúc mà đãi trà đúng không, thì cái ông già này ông đưa cái ly lên, ông hỏi ở phương Nam có cái ly này không. Ông nhận biết đó, ở phương Nam có ly này không, thì bởi vì là cái cảnh giới của tiên, của Phật, của thánh thì ở trần gian làm gì có cái ly này. Cho nên thiền sư Văn Hỷ nói là ở phương Nam á không có cái ly này, cho nên ông già ông bồi thêm câu, nếu ở phương Nam không có cái ly này á thì lấy gì mà uống. Quý tử hiểu chưa đâu? Chẳng hạn bây giờ tôi đưa cái ly này lên nè, ở nhà quý phật tử có ly này không? Có. Mà không những ở nhà quý phật tử có cái ly này, mà ngay trong giờ phút quý phật tử đang nghe pháp cũng có cái ly này. Cái ly này á là ngoại cảnh, mà mục đích Bồ Tát Văn Thù chỉ điểm là cái tánh biết của ông, phải không? Mà thiền sư Văn Hỷ ngay trong giờ phút đó chạy theo cảnh mà không nhận lại mình, chạy theo cảnh, cho nên nói ở phương Nam không có cái ly này, phải không? Cho nên cái câu chuyện này mà sau khi mà quý Phật tử đừng có tưởng rằng mình nghe cái chỗ này rồi cái mai kia cái mình gặp Bồ Tát đưa cái ly lên hỏi là ở nhà quý Phật tử có ly này chăng, cái mình hiểu cái chỗ này rồi mà. Thì Hòa Thượng Hư Quân ngày xưa ngài cũng coi cái đoạn này rồi, nhưng mà đến khi mà đi mà Tam Bổ Nhất Bái bị bệnh nặng quá thì gặp ngài Quan Cát, tức là Bồ Tát Văn Thù hiện ra đó, thì sau khi mà nấu cháo cho ngài ăn, thì trong lúc ăn cháo đó thì ngài Quan Cát mới đưa cái chén lên hỏi ở phương âm đó, có cái chén này không. Thì sau này Hòa Thượng Hư Quang mà ngộ đạo rồi đó, Hòa Thượng nói như thế này: Giá mà như lúc này ta đá bởi cái chén luôn, ta dùng chân đá bởi cái chén luôn, mà ngay đó thì sao, chưa có ngộ, đúng không? Cho nên ba cái phần này để cho quý Phật tử thấy được rằng sau khi mà thiền sư Quan Hỷ xuống núi thì mới biết rằng đây là Bồ Tát Văn Thù quá hiện ra. Ngài buồn lắm. Sau khi mà về cái hội của thiền sư Tuyết Phong á, thì thiền sư Tuyết Phong á cho ngài làm cái người đầu bếp, tức là buổi sáng bên Trung Quốc là hay ăn cháo, mà lúc đó ngài ngộ đạo rồi. Cái bữa nọ cái ngài nấu cái nồi cháo, thì đang quậy cái nồi cháo thì tự nhiên khói á, trong nồi cháo nó bốc lên, thì trên cái khói đó Bồ Tát Văn Thù cởi con sư tử hiện ra. Gặp ngay lúc đó quý Phật tử quỳ lại không? Lại không? Mình đang quậy cháo mà hôm nào đó Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Văn Thù mà hiện ra chắc á là cả thế giới này biết luôn, đúng không? Nhiều khi mình còn chụp hình, nhiều khi mình còn quay phim đưa lên mạng nữa, nói thiền viện Tuệ Quang đây hay lắm, hôm nay có một Phật tử nấu nồi cháo mà trên nồi cháo á hiện lên Bồ Tát Quán Âm, hiện lên A La Hán, hiện lên Bồ Tát Văn Thù gì đó. Nhưng mà cái người ngộ đạo rồi, giống như thiền sư Quan Hỷ, ngày ngộ rồi mà cái ngày rút cái dầm đó ngày đập trên mình Bồ Tát, đập 3-4 cái luôn. Thì bấy giờ Bồ Tát Văn Thù mới nói bài kệ: dưa đắng gốc lại đắng, dưa ngọt gốc lại ngọt, tu hành ba đại kiếp lại bị lão tăng đòn. Tức là ngày tu hành ba đại kiếp rồi thì hôm nay bị thiền sư Quan Hỷ đánh đó. Cho nên ở đây nói là không chấp A La Hán, không chấp Bồ Tát, không chấp Phật để cầu đó. Không chấp ba cõi là tốt đẹp, vượt hẳn viên thoát, không bị hoặc ràng buộc. Dù đất trời đảo lộn ta cũng không nghi, mười phương chư Phật trước mắt ta cũng không mừng, ba đường địa ngục chợt đến ta cũng không một niệm sợ. Do đâu mà được như thế? Vì ta thấy tướng của các pháp là không. Thấy không? Tức là Phật hiện ra cũng không mừng, mà địa ngục hiện ra cũng không sợ. Vì sao? Vì thấy tất cả các tướng là không, không có tự tánh. Thấy không? Cho nên cái này rất là quan trọng cho cái người tu thiền. Khi mình chuẩn bị từ giã cuộc đời này rồi, thì chúng ta với một cái tâm niệm buông xả, đừng có dính mắc thân bằng quyến thuộc. Dầu cho cái cảnh dữ nó hiện ra, mình cũng không sợ. Dầu cho cái cảnh đẹp hiện ra, mình cũng không mừng. Chỉ sống với tự tánh viên mãn, biết rằng tất cả những cái đó, những cái thứ đó là do cái tâm thức mình biến hiện ra, không có thực thể. Tức là chuẩn bị từ giã của đời là nó hiện ra, hiện hình ra, hiện gọi là pháp nó hiện hành ra. Mà cái người khéo tu tập về bát nhã, soi thấu các pháp là không có tự tánh, thì tức khắc tự nhiên cảnh nó biến mất. Nhớ cái điểm này nha, cho cái người tu thiền. Duyên sanh thì có, chẳng duyên sanh thì không. Ba cõi chỉ là tâm, muôn pháp chỉ là thức. Cho nên như mộng, như huyễn, như hoa đốm giữ hư không, thì nhọc gì mà nắm bắt. Giống như mộng, như huyễn gì đó, có ở đâu mà nắm bắt. Chỉ có người đang nghe pháp ở trước mặt của các ông hiện nay, vào lửa, lửa không cháy, vào nước cũng không có bị chìm, vào ba đường địa ngục như dạ vườn hoa, vào ngạ quỷ, súc sanh mà không có nhận quả báo. Đó, cái con người đó tức là vào hết tất cả các cõi. Mà quý Phật tử tin rằng, quý Phật tử mà lỡ mà xuống địa ngục á, cái đó có theo quý Phật tử không? Tại sao mình biết nó theo? Bởi vì trong lúc quý Phật tử chịu khổ, hành hạ, mình bị đau đớn không? Mình, bây giờ mình phát hiện cái đó theo mình nè. Trong lúc quý Phật tử hành hạ đau đớn thì cái gì biết đau đớn? Chỉ cần mình quy chiếu là tức là mình giải thoát liền. Nhưng mà quy không nổi, đúng vậy không? Chỉ cần mình trở lại cái tánh biết cái gì biết được đau khổ thì tức khắc là mình được giải thoát. Mà ngay trong giờ phút đó mình quy không nổi. Tại sao quy không nổi? Bị nghiệp thức nó câu thúc, trong cái gì hết á. Mà cái này nó gì? Ở trong ba cõi mà không bị ba cõi ràng buộc, người đó là người gì? Chính là người đang nghe pháp trước mặt của các ông rõ ràng thường biết, sống với cái đó viên mãn, thì tất cả quý Phật tử được giải thoát tùy nguyện mà đến tất cả các cõi. Trên tu thiền là phải ráng cái chỗ này nắm bắt đó. Do đâu mà được như thế? Vì không chán ghét pháp nào. Nếu ông ưa thánh chán phàm thì chìm nổi trong biển khổ sanh tử. Tức là ghét cái này, chán cái kia, thích cái nọ thì không vượt thoát nhị nguyên phân biệt, bị dính mắc hai đầu có không. Mà dính mắc hai đầu có không thì còn rơi trong biển khổ sanh tử. Âm định bôn ba đến nhà người để học đạo thì ở trong ba kỳ kiếp rốt cuộc cũng sanh tử, chẳng bằng làm người vô sự ở trong tùng lâm trên đầu giường mà ngồi kéo cẳng còn hơn. Tức là mình đi bôn ba khắp nơi, cái hạn như nghe chỗ nào mà linh linh cái mình đến, nghe chỗ nào hay hay cái mình đến, rồi thôi chi bằng ở thiền viện tể quan ngồi trên đầu đơn kéo cẳng ngồi thiền còn hay hơn. Thiền sư Lâm Tế nói thẳng luôn phải không? Chi bằng ông ở trên đầu giường ngồi kéo cẳng còn hơn. Này đại đức, người xuất gia cần phải học đạo, như Sơn Tăng ngày xưa từng hướng trong giới lực mà tìm, cũng từng ở trong kinh luận mà tìm kiếm, sao mới biết đó chỉ là thiết bày ra, là liều thuốc cứu đời, liền tức thời ném hết, bàn đi hỏi đạo thanh thiền. Tức là Ngài nói là người, người gì? Ngài nói là cái người mà xuất gia thì cũng phải cần học hỏi, cần tìm tòi. Ngày xưa Ngài cũng đã từng coi kinh, coi luận, học giới, nhưng mà Ngài biết đây là cái việc cứu đời, chưa phải là cái chỗ tột. Cho nên Ngài ném hết tất cả, bắt đầu đi học thiền hỏi đạo. Sao gặp bậc thiện tri thức lớn, mắt đạo mới tỏ sáng, mới biết sự tà chánh của các lão hòa thượng trong thiên hạ. Tức là sau khi ngộ đạo rồi, ngài mới biết người nào mà tu đúng, người nào mà tu sai. Chứ ngày xưa ngài không biết, bởi vì con mắt đạo còn có sáng. Cho nên con mắt của người mà tu thiền mà sáng rồi đó nha, sáng ra không phải là sáng mắt thật của mình nha, mà con mắt pháp mình sáng rồi đó, thì ai tu sao mình cũng biết hết. Biết mà không nói ra thôi, chứ ai tu sao mình cũng biết hết. Đó, cái người mà tu thiền rồi đó, thì người ta nói là tu thiền mà chứng nghiệm về con đường thiền rồi đó, thì không còn ai mà dối gạt quý Phật tử nữa. Sở dĩ mà bây giờ quý Phật tử bị người ta dối gạt, bị người ta lừa mình đó, vì mình chưa, con mắt đạo chưa có sáng, phải không?
Đó. Chẳng phải vừa mới sanh ra liền thể hội, mà phải thể cứu mài luyện một hôm mới tỉnh.
Không phải mà quý Phật tử mà sanh ra thành thiền sư liền. Các vị thiền sư Lâm Tế, thiền sư Đức Sơn, không phải là sanh ra là các ngài liền làm thiền sư liền, mà phải gì? Mài luyện
à, gì nữa?
Thể cứu một thời gian mới tỉnh. Thì như vậy mình đến đây mình học pháp, nghe kinh, sám hối, tụng kinh, ngồi thiền, thì cũng đang làm gì? Mài luyện thể cứu, rồi một lúc nào đó mình mới tỉnh. Chứ đâu phải là mình mới sanh ra cái mình tu được liền. Có nhiều người tu thời gian, nói con tu bây giờ vọng tưởng nhiều quá. Hỏi bao nhiêu năm rồi? Một năm à. Một năm thấy nhiều, phải không? Mình tu một thời gian rồi đó, thì mình thể hội đại đạo rồi đó, thì bắt đầu vọng tưởng nó mới thưa dần. Bởi vì giống như cái kho mà quý Phật tử bây giờ, cái kho quý Phật tử nhiều quá, bắp, lúa, rồi gạo, đủ thứ hết. Thì bây giờ mình lấy lần ra, phải không? Cái gì mà mình... Cho nên tôi nói thật quý Phật tử, có những sự kiện, có những sự kiện là quý Phật tử cần nhớ thì nhớ, mà không cần nhớ thì thôi. Bây giờ tôi đưa cái điển hình, chẳng hạn như điện thoại đi. Nói thật quý Phật tử đừng có cười tôi chứ, cái điện thoại mà cái số của tôi nhiều khi tôi cũng nhớ nữa. Mà có nhiều người nhớ 500-600 số điện thoại chi không biết nữa, vô ích. Thì thôi chi bằng mình cài trong máy mình, hoặc là mình ghi trên cuốn sổ cũng được. Nhớ cái đó đâu có lợi ích gì hết, không có một chút nào lợi ích hết. Cho nên người xưa nói cái gì ông cần nhớ thì nhớ, mà cái gì ông cần buông thì ông buông, phải không? Đó, cho nên bây giờ qua cái phần này, bây giờ mình đưa vào cái chỗ dụng công rồi. Chẳng hạn bây giờ mình đi trên cái con đường, chẳng hạn con đường này cần nhớ thì nhớ. Còn có nhiều người nhớ đủ thứ chuyện hết, trên trời dưới biển là cái gì cũng nhớ hết. Cho nên chưa bao giờ tỉnh, bị chướng đạo. Đó, cái phần thiền sư Quyền Giác nói rất là kỹ. Đó. Thì bây giờ chúng ta hồi nãy học 9 giờ rưỡi phải không? Bây giờ chúng ta học một tiếng, thì bây giờ qua cái phần tham vấn về đạo lý, bây giờ có một Phật tử hỏi, thì tôi trả lời xong rồi quý Phật tử ở dưới thắc mắc á, thì thưa hỏi hoặc là ghi gì gửi lên, thì đúng là chúng tôi cho nửa tiếng thanh vấn. Thưa Thầy, con có đọc trong một cuốn sách, có một thầy giảng nói như thế này: giảng tâm kinh mà nói thân này là do duyên hợp, là thua khoa học rất là xa. Như vậy có đúng không? Tức là ở đây có một phần tử hỏi là coi trong một cái cuốn sách thì có một thầy này nói về cái phần tâm kinh, mà nói về cái sắc thân ngũ uẩn, mà còn nói về do duyên hợp á, thì thua khoa học rất là xa. Thì đây á, tôi nói cái vị này á, không đúng hay là không có sai, tôi không có bàn. Nhưng mà quý Phật tử nhớ lại mình là cái người gì. Cho nên trong tinh thần của Bát Nhã là cái phần đầu gọi là gì? Gọi là Văn Tự Bát Nhã. Kế là gì? Quán Chiếu Bát Nhã. Kế là gì? Thật Tướng Bát Nhã. Mình còn mê, còn dính mắc nhiều lắm. Nói thật một điều luôn, kể cả người xuất gia như chúng tôi chưa chắc gì vượt thoát ba cõi. Cho nên mình phải dụng gì? Mình còn yếu quá, cho nên mình phải nương tựa văn tự mình tụng đọc. Nương tựa văn tụng mình tụng đọc. Lớn quá. Mình nương tựa văn tụng mình tụng đọc để làm gì? Để mình bớt phiền não, bớt vọng tưởng, phải không? Ngay trong giờ phút đó mình tụng Bát Nhã thì thân mình có làm ác không? Thân mình không làm ác, đúng không? miệng mình trong lúc mình tụng bát nhã thì miệng mình có nói lời ác không? Cũng không nói lời ác. Ý mình duyên theo bát nhã mình tụng á thì ý mình không nghĩ bậy, cho nên ba nghiệp nó thanh tịnh, phải không? Gọi là tam nghiệp mà thanh tịnh thì đồng Phật quảng Tây Phương có gì đâu. Cho nên nương văn tự để mà thấy thật tướng. Rồi sau khi mình tu mà khá hơn chút nữa thì mình phải dùng quán chiếu bát nhã. Hẹn bây giờ mình hồi xưa mình chắc cái nhà này là thật, thân mình là thật, thì bây giờ mình phải quán chiếu. Quán chiếu là cái nhà này do đất nước gió lửa không kiến thức, do tất cả các duyên nó tụ hợp nó thành cái nhà này. Cái thân mình cũng như thế, thì mình bớt chấp. Mình bớt chấp rồi thì mình nhảy vào cái chỗ Phật tướng, phải không? Từng thứ lớp. Cho nên trong kinh Bách Vụ có kể lại, có một cái ông trưởng giả Bà La Môn, ông lên phố, một hôm lên phố thấy cái nhà lầu 3 tầng mà cái tầng thứ 3 đẹp lắm. Cái ông về ông kêu cái người thợ hồ, ông nói như thế này: tôi rất thích cái tầng thứ 3, bây giờ ông xây tôi tầng thứ 3 thôi, tầng thứ nhất, tầng thứ 2 ông đừng có xây. Thì Phật nói người này là người ngu hay là người thông minh đó, người thông minh người ngu cũng vậy. 5 giới mình không có giữ, 10 giới mình không có giữ mà mình đòi toàn là thiền sư này kia không. Có những cái giới điều nhỏ nhặt mình không có giữ được, quan nghi pháp tắc mình chưa có thuần thục mà mình toàn nói trên trời dưới biển không, phải không? Cho nên người xưa nó nói lúc mà sắp chết rồi đó thì giống như con cua nó bỏ một chảo nước sôi, tay chân co rút, thì lúc này thiền đạo đâu mất hết. Chi bằng trong giờ phút chúng ta còn mạnh, còn có đủ năng lực thì thôi, đủ duyên chúng ta tụng đọc, đủ duyên chúng ta quán chiếu, một lúc nào đó chúng ta vào trong cái thật tướng. Tôi thường nói quý Phật tử nè, tôi hay giảng mà tôi đưa ví dụ đời chút. Tôi nói ví dụ đời là chẳng hạn như quý Phật tử lúc còn ở ngoài đời, phải không? Làm ăn buôn bán, cái quý Phật tử thiếu nợ rất là nhiều, thiếu nợ nhiều lắm mà không có tiền trả, đúng không? Thì một hôm cái quý Phật tử mua 10 tờ vé máy số, phải không? Đùng một cái chúng độc đắc, chúng độc đắc 12 tỷ rồi đó. Thì lúc mà quý Phật tử thiếu người ta 7-8 tỷ á, thì mình trả hết không? Không những mình trả hết mà mình còn số tiền nữa. Cũng vậy, khi mà quý Phật tử thể nhập được cái thật tướng, hoặc là trong lúc ngồi thiền, hoặc là trong lúc trẻ củi, thì bao nhiêu cái nợ nần quý Phật tử giải quyết sạch hết. Mà giống như thiền sư Quyền Giác nói, chứng thật tướng vô nhân pháp đó, sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Nhưng mà tại sao quý Phật tử mới tu mà không chứng thật tướng mà phải đợi 5 năm 10 năm? Nó có lý do. Bởi vì quý Phật tử có mặt trong cuộc đời này á, quý Phật tử đi bằng con đường nghiệp lực. Mà đã đi bằng con đường nghiệp lực á, thì nó có tổng báo. Tổng báo á, là nó gom hết tất cả những cái hạt giống thiện có, ác có, để mà hình thành lên cái thân ngũ uẩn của quý Phật tử. Đã hình thành lên cái thân phận của quý Phật tử rồi đó, thì nó có những lúc, chẳng hạn như cái đời quá khứ quý Phật tử làm những việc thiện, tạo cái nhân, thì bây giờ đúng nhân đúng duyên, cái nó chín mùi, nó chín mùi nó rụng xuống, thì ngay trong giờ phút đó, hoặc là quý Phật tử làm ăn buôn bán, tự nhiên mình thấy mình may mắn, trong ai cho mà hết đó. Rồi có những lúc quý Phật tử tạo ác thì cái quả nó chín mùi, thì có những lúc mình làm ăn mình thua lỗ, hoặc là mình bị tai nạn, hoặc là mình bị cái gì đó người ta chửi mắng mình, hoặc là mình bị người ta vu cáo cho mình, bị những cái chuyện oan ức, đó là cái nghiệp quả xấu nó đến. Nhưng mà điều may mắn nhất cho cái người tu tập là dụng công liên tục, thì có một lúc nào đó cái quả thiện nó chín mùi nó rớt xuống. Chín mùi nó rớt xuống là trong lúc quý Phật tử được hòa thượng thường chiếu khai thị mình, ngay tức khắc mình bùng vỡ lên. Hoặc là cái hạt giống nó rớt ngay trong giờ phút đó quý Phật tử ngồi thiền, rớt trong cái chánh định, chánh thọ, thì tức khắc quý Phật tử ngộ ra được thật tướng, thì bao nhiêu nợ nần giải quyết hết. Thì cũng phải vậy, ban đầu phải mượn văn tự, kế đến là quán chiếu. Cho nên thiền sư Duy Tấn, Duy Tấn đời nhà Tấn này nói sao? Trước 30 năm thì ngài thấy núi sông là núi sông, sau khi gặp được hiện hữu trí thức chỉ dạy, ngài mới thấy được rằng núi sông không phải là núi sông. Vì sao? Vì ngài dùng cái pháp quán chiếu. Sau khi mà thể nhập được thật tướng bát nhã rồi, ngài mới thấy được rằng núi sông chính là núi sông, phải không? Rất là rõ. Cho nên á, ngài đại sư Thế Hư nói á, cái người học bát nhã giống như mình lên một chiếc thuyền, lên một chiếc đò. Lên chiếc đò là gọi là quan tự bát nhã, mà lên rồi mà mình không có chèo thì sao? Đứng yên chỗ. Cho nên mình dùng cái dằm mình chèo, gọi là quán chiếu bát nhã. Sau khi mình lên bờ rồi thì mới gọi là thập tướng bát nhã. Nhưng mà hỏi thật quý Phật tử lên bờ chưa? Chưa lên bờ thì phải dùng cái mái chèo. Chưa lên bờ thì phải mượn con thuyền, chiếc đò, phải không? Cho nên ông thầy này nói cũng không có sai, mà mình phải biết mình đang đứng chỗ nào, phải không? Dầu cho khoa học họ nói là tất cả mỗi con người chúng ta là một cái nguyên tử, một cái đám từ trường nguyên tử, dầu nói cách mấy cũng được, cũng cái gì hết á. Cũng kể, có một câu chuyện trong thiền thoại kể lại đó, là một ông tăng, ông học lâu năm rồi ông chưa có ngộ đạo, thì ông mới đến ông trình ông thầy mình. Ông nói là con thấy mấy vị sư huynh á tu tập á giống như con chim đại bàng, còn con á thì giống như con chim sẻ, cho nên thôi con tu nữa con ra đời. Thì lúc này ông thầy mới khai thị, con chim đại bàng nó bay giỏi cách mấy nhưng mà nó không bay qua được cái biển khổ sanh tử, thì ngay tức khắc ông đệ tử ngộ đạo, phải không? Thì ở đây cũng vậy, khoa học nó phân tích cách mấy nhưng mà vẫn còn ở trong cái trạng thái phân tích, chưa phải cái chỗ chứng nghiệm, bơi lội trong cái biển giáo pháp. Cho anh hiểu được như thế rồi á, thì trên bước đường chúng ta công phu tu tập, mình phải hiểu cái chỗ đứng mình ở đâu, nằm chỗ nào, thì mình mới không mất đi cái sự lợi ích. Đó là câu hỏi thứ nhất tôi trả lời cho quý Phật tử. Thì bây giờ quý Phật tử có hỏi thêm gì không?
Đứng hỏi được, đứng hỏi.
Bạch thế này, con pháp nhân của con là Thẩm Pháp, con mới được thành chủ trì từ Mi là Gia Vi đang cách đây một tuần. Trong tuần vừa rồi á, con ở chùa thì con có mấy điều vẫn còn băn khoăn, thì sẵn xin thầy từ Mi và hoan hỷ.
Yeah.
Thế này, thì trước khi con bỏ cái lời, trước khi con xin cha mẹ ở trên trên về sân nhà, thì con có
con cái chất gia, nhiều cái chất gia nó một
Tôi trả lời cho quý Phật tử hiểu thêm luôn, tức là ở đây á, không, nhưng nhiều khi mình học pháp á, mà mình không có nói ra nó cũng bế tắc, giống như là cái một cái con đập mà sau khi mà chúng ta mở cái nắp đập ra rồi đó thì lúc này nước mới thông được, cho nên nước mình bây giờ nó cũng tù động. Cho nên sở dĩ mà tôi cho những cái buổi thăm vấn có lý do, không phải nói ông này chắc ông giỏi mà sao ông cho thăm vấn. Nhưng cái nào biết thì tôi trả lời, đúng không? Cái nào mà tôi không biết thì tôi không trả lời được. Thì cái câu hỏi thứ nhất thì nãy tôi chưa có nghe rõ, nhưng bây giờ tôi trả lời cái câu thứ hai trước. Thì đây tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy là Đức Phật không phải giống như mỗi con người chúng ta. Đức Phật thị hiện trong cuộc đời này, Ngài xuống trong cái cõi ta bà này, Ngài dùng bốn cái thức tất đàn. Một là thế giới tất đàn, hai là các quỷ nhân tất đàn, ba là đối trị tất đàn, bốn là đệ nhất nghĩa tất đàn. Thì cái phương tiện mà Đức Phật đến chỗ các ông thợ gốm thì đó là trong kinh Tương Bộ. Sở dĩ mà Đức Phật chuẩn bị đến nơi nào là buổi sáng 3 giờ sáng ngày ở trong đại định. Ngài quá độ phải giống như mình thì đụng đâu giáo hóa đó, còn Ngài giáo hóa là Ngài phải coi cái người nào đầu tiên nhất là có duyên với mình, kế đến là Ngài vận hành cái năng lực từ bi, coi ở xa nữa nếu ai mà có duyên với Ngài trong ngày hôm nay mà chứng quả, Ngài tức khắc Ngài đến đó trước. Thì bữa hôm nay đó, Ngài thấy được rằng một cái anh chàng thanh niên Bà La Môn, anh này anh rất là kính tin Phật mà anh chưa từng bao giờ biết mặt Phật là gì hết. Anh kính tin Phật quá cho nên anh nghe Đức Phật dạy như thế nào, anh thực hành giống như là Đức Phật chỉ dạy. Cho nên anh ở nhà anh cũng ngồi thiền, anh cũng nghiền ngẫm những cái lời Phật dạy, nhưng mà anh cũng thấy chưa có đủ, cho nên anh muốn đến tìm Phật để mà xuất gia. Nhưng mà cha mẹ nói thì bây giờ con mà ăn mặc kiểu như thế thì chắc chắn là giữa đường anh cướp mới giết chết, bị nhà giàu mà. Cho nên anh quyết định anh cạo tóc, rồi anh đắp y, anh mang bình bát giống như một người tỳ kheo, nhưng mà thật ra chưa xuất gia gì hết. Thì tối đêm đó anh đến cái lò gốm đó anh ngủ trước. Thì Đức Phật biết rằng anh này có một cái chủng tử rất là tốt, nói trong cái đêm này anh sẽ chứng quả. Cho nên Phật mới đích thân đến hỏi, thưa hỏi là thầy của ông là ai, vì sao mà đi xuất gia. Thì mới kể ra là thầy, con chưa có thầy, bởi vì con rất là kính Sa Môn Gautama, ở trước mặt mà không thấy, không? Con rất là kính mến cái đức hạnh của Sa Môn Gautama, tự con là cạo tóc, tự con đắp y. Thì lúc bấy giờ Đức Phật hỏi là chỉ cách ngồi thiền cho anh. Thì quá tình nội trong đêm đó, theo cái lời giáo huấn của Đức Thế Tôn chỉ dạy, anh được kiến đạo bước vào dòng thánh. Đó cho nên là Đức Phật dùng tất cả các phương tiện thiện xảo để mà nhiếp phục tất cả chúng sanh. Chứ không phải mà giống như mình, phải không? Giống như mình nhiều khi mình ý mình là cái này cái kia, mình đến mình nói là tôi là cái này cái kia, mà không phải. Đức Phật muốn nhiếp phục tất cả các hàng ngoại đạo, chư thiên và loài người, cho nên Đức Phật mới dùng đủ tất cả các việc phương tiện thiện xảo. Vì nói về cái năng lực của Đức Thế Tôn, nói về cái sự vận hành nghiệp thức của chúng sanh, thì Đức Phật nắm giống như là mình nói là giống như là nắm trái sầu trong lòng bàn tay, biết hết tất cả, để Đức Phật dùng tất cả các việc phương tiện thiện xảo để mà chỉ dạy chúng sanh muốn cái gì, thích cái gì, thì Đức Phật chỉ dạy cái đó, phải không? Mà nếu mà ngay trong giờ phút đó mà Đức Thế Tôn nói bây giờ tôi là giáo chủ, là thầy của trời người, bây giờ ông phải nhường cho tôi, thì chắc chắn là anh kia anh đổ địa ngục. Tại sao anh đổ địa ngục? Vì anh chàng này xuất thân từ dòng dõi Bà La Môn. Mà từ dòng dõi Bà La Môn cao quý á, thì trên đời này ai trên hết? Mình là trên hết. Ông này đâu vô ông đuổi mình, thì chắc chắn là người kia phẫn nộ, bực tức, sẽ rớt trong ba đường ác. Cho nên Đức Thế Tôn mới dùng cái chuyện gì? Nhiếp phục. Mà muốn nhiếp phục cái người này thì phải làm gì? Xin phép, thưa hỏi. Thì tức khắc cái tâm ngạo mạn anh lắng xuống, thì chỉ cần để ý một cái là xong hết, phải không? Đó, cho nên cái thực thiết pháp của Thế Tôn thì chúng ta cũng phải bắt chước để mà áp dụng trong cuộc sống giữa đời thường này. Đó là câu thứ nhất. Còn câu thứ hai, sở dĩ mà trong cái lực xuất gia, mà trước khi mà xuất gia là thầy tổ bắt mình phải về lạy cha mẹ. Mình lạy ba lạy để làm gì? Trả cái ơn dưỡng dục của cha mẹ trong suốt 10 năm hoặc là 20 năm. Còn sau khi mình đi xuất gia rồi, tại sao mình không được lạy cha mẹ? Không phải là mình có cái ngã gì hết á, mà trong tinh thần của nhà Phật là lấy giới làm đầu, lấy cà sa làm chuẩn. Chẳng hạn bây giờ mình mặc cái áo cà sa này là tiêu biểu cho 10 phương chư Phật. Cho nên quý Phật tử á, hồi bữa có một cái cô này, cô làm việc và làm việc nhà nước, cho nên cổ không biết. Cô lên cô gặp tôi, cô xưng cổ là chị, xưng em tôi ngọt xớt vậy. Chị thấy gì nè, em thấy làm sao? Tôi ngồi im hết. Mà sở dĩ mà cổ nói như thế là cổ không biết về đạo. Cho nên cô này á, có một người anh tu ở chỗ tôi mới nói là em ông không biết đạo, em ông phải về nói với em ông vậy nè. Không phải nói tôi là thầy, tôi no thêm 3 kg thịt nữa. Mà không phải nói tôi là em, tôi bớt 6 kg, không phải. Mà tôi nói để cho em ông biết á, là nó giảm đi cái phước lực. Tại sao giảm? Bởi vì tôi đại diện cho Tăng Bảo. Phật bảo pháp bảo, Phật thì ngập Niết Bàn. Pháp bảo thì Phật đó là còn lưu trữ mà nó nằm trong cái kho tàng. Mà phải nhờ gì? Nhờ Tăng Bảo. Quý Phật tử, tại sao biết đến Phật? Là nhờ Tăng Bảo, xiển dương, phải không? Không những là tôi mà tất cả những người nằm xuất gia đều mang trong cái dòng máu của Đức Phật, gọi là Phật bảo, pháp bảo và Tăng Bảo. Quý Phật tử nhớ lại không? Cái con sư tử mà kiên thể đó là cái ông thợ săn này, ông giả làm sa môn, dùng cái mũi tên bắn, mà con sư tử này bị thương rồi, nó nghĩ nó sẽ giết ổng, nhưng mà giơ cái móng vuốt lên định giết ổng, rồi nó nghĩ nếu mình giết cái ông này á, chính là mình giết 3 đời chư Phật, là kiếp sau là mình đoạn cái chủng tánh này luôn, mất luôn, cho nên tự thà tự chết. Rồi con voi nữa, con voi là cũng có ông thợ săn, nó đủ dư sức là nó quấn cái vòi đã giết ông thợ săn này, nhưng mà nó nghĩ cái người này đã mặc áo Như Lai rồi, cho nên thà mình chết chứ không bao giờ làm đoạn mất hạt giống của Phật. Mà quý tử thấy điểm đó không? Cho nên cái người xuất gia như chúng tôi á, quý tử lạy được, không phải lạy cái tôi cái thịt thúi mà lạy gì, mà lạy cái biểu tướng của 3 đời chư Phật. Cái áo này là áo của Như Lai, tức là quý Phật tử lạy ông thầy á, là mình phải mình cái tư tưởng mình khởi lên là lạy đây chính là biểu tướng 3 đời chư Phật. Mà 3 đời chư Phật là lấy tăng làm chuẩn, bây giờ Phật nhậm Niết Bàn rồi đó, cho nên ở đây gọi là Tăng Bảo đó. Hiểu được như thế rồi thì tại sao mình không lạy cha mẹ? Bởi vì cha mẹ giỏi lắm là giữ 5 giới, phải không? Mà giỏi lắm á là giữ cái giới Bồ Tát cư sĩ là 10 giới trọng, 28 giới khinh. Mà còn cái người xuất gia thì 5 giới, 10 giới, 250 giới, 10 giới trọng, 48 giới khinh, còn rất nhiều nữa. Cho nên mình lạy gì á, mình sợ cha mẹ mình nó không có đủ phước, tổn hại đến âm đức, mình thương, mình không lạy, chứ không phải gì hết á. Quý vị tử nhớ lại câu chuyện á, tôi có trần giảng trong cái bộ luật tôi đó. Ngày xưa có một cái âm tăng này, ổng ở trong chúng mà ổng hay quậy lắm, ổng quậy suốt luôn. Cái hòa thượng Vạn Đức á, bây giờ tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy, hòa thượng Vạn Đức bây giờ tịch rồi đó. Ngài mới thấy là bây giờ nếu mà cái ông thầy này quậy quá thì chúng tu được. Cho nên một hôm ổng ngồi trên cái bàn giả pháp ổng ngồi lên nè. Cái ngài mới đắc y, cái ngài lạy xuống ba lạy. Cái lạy ba lạy xong rồi ổng vẫn cười bình thường thế, tối cái quậy ổng ngã bệnh cái tu được. Tu được cái ông ra đời, ra đời ông lấy vợ khổ lắm. Cái một hôm cái ông chịu đựng nổi, cái ông mới đổ xăng lên đốt. Cái ông đốt cháy, đây là sư phụ chiếu kể, đốt cháy, cháy xong ta đến ta cứu, ta xô cái xong. Cái bắt đầu á đi vô bệnh viện để mà chữa trị đó, thì ông bị cục cánh tay đuôi con mắt. Từ đó ông cầm bình bát đi xin ăn. Thấy không? Có nghĩa là cái người mà có giới đức mà ta đảnh lễ mình cả thôi, là cái phước lực mình hết, tu được luôn. Rồi ở quê tôi có một cái miếu nè, cái miếu này rất là linh, thờ tức là những cái vị thần mà ở trong cái đình cái miếu đó đó. Thì ở chùa, trước là chùa Thiện Lâm, có một vị hòa thượng giới đức rất là lớn, mà mấy cái ông trưởng làng cứ một hai là phải mời hòa thượng lên lạy đình mới được. Hòa thượng nói là tôi cái người xuất gia rồi không có lạy đình, mà cái thời đó rất là khó. Cái thời đó mà nếu mà không mấy vị mà trưởng làng trưởng xã mà nó mà không lạy là cái chùa cũng rất là khó ở. Cho nên bà thượng mới đành lạy ba lạy. Lạy xong rồi á, tối cái sáng cái mấy ổng hợp đình á, tự nhiên ngập vô. Cái ông thần ổng quát mắng luôn, nói là tại mấy ông mà bây giờ tôi không còn ở đình này nữa. Cái ông hòa thượng ông lạy tôi xong rồi á, bây giờ cái giới phẩm của tôi á, cái chức mà thần mà phong ngày xưa á, bây giờ mất hết luôn. Tôi bây giờ đầy đi 800 dặm. Thấy không? Cái giới đức của ông thầy mà ông lạy xuống rồi đó, thì tự nhiên cái phước lực mình hết. Đó, cho nên ngày xưa mà chúng tôi mà làm ở thường chiếu đó, tức là hòa thượng mà xuống giảng á, thì mấy người buôn bán người ta vào quá ồn ào, hòa thượng nói mấy chú á, giữ gìn giùm tôi giảng, mà người ta buôn bán sao giảng, mà có một số quý thầy ra dùng đủ thứ cách mà nó không đi. Quý tử biết tụi tôi chỉ cách gì không? Tôi nói bây giờ mấy thầy làm cách mấy họ cũng đi đâu, thôi bây giờ mình mặc áo tràng vô hết đồng một lượt luôn, đảnh lễ. Vừa đảnh lễ một cái là nó chạy giống như là ông vỡ tổ, không dám nhận lại cái người đời mà mình lại, người ta còn sợ mà không biết Phật pháp luôn. Chỉ cần 10 ông thầy của chúng tôi từ thường chiếu ra mặc y mà vàng rực, đảnh lễ xuống một cái là chạy hết, không còn ồn ào nữa. Đó là cái tôi biết là cái này ở trong giới luật Phật dạy rất là rõ. Cho nên là những người xuất gia tại sao á, là đối với vua chúa nè, vua chúa những cái hàng mà công thần được cũng không được lạy, đúng không? Chỉ có lạy Phật, lạy thầy mình thôi, ngồi ra không có lạy ai. Quý Phật tử không hiểu chứ. Khi mà quý Phật tử đến lạy hòa thượng thường chiếu mà hòa thượng cho lạy là ổng mạnh, mà hôm nào ổng cảm nha, ổng không bao giờ dám cho lạy. Ổng cảm mà ổng cho lạy đâu, nó tu bệnh mà lạy gì nữa. Mà trước khi hòa thượng lạy lúc nào cũng đỡ cái tượng Phật trước hết, hoặc là đỡ cái hình của hòa thượng. Còn hòa thượng Trúc Lâm cũng vậy, một khi mà chúng tôi mà lên lạy á, lạy một người thì hòa thượng không có gì, mà lạy hết đại chúng là hòa thượng nhiếp tâm lại, chắp tay lại để mà đáp trả cái lễ. Cho nên lục tổ nói ông lạy tôi đâu có sướng ích gì đâu, phải không? Đó, cho nên người ta lạy mình á, giống như là đá mài dao. Thì đây cũng vậy, sở dĩ mà không cho lạy cha mẹ nữa, đó là trong những cái bộ luật. Bởi vì mình là còn cư sĩ, mình chưa có nghiên cứu đến những cái bộ luật lớn là Đức Phật nói là khi mà chuẩn bị xuất gia rồi thì phải về đảnh lễ cha mẹ, trả ơn cái công thành công dưỡng dục, mà sau khi mà xuất gia rồi á thì không được lễ lạy cha mẹ, bởi vì cha mẹ mình giới thấp hơn mình. Đó, chẳng hạn như quý Phật tử thấy á, dòng người đó là cha mình mà ông xuất gia, ông mới xuất gia mà sẽ phải làm gì? Sư đệ, thấy không? Cho nên có một câu chuyện á, ông cách cô đọc cái ông có một đứa con gái, cái bệnh nặng sắp mất, bệnh nặng sắp mất, ông đến thăm. Thì đứa con gái ông nói là em ở lại mạnh giỏi, chị ra đi, nó chết rồi, trời ơi, con mình bây giờ nó tu bao nhiêu năm mà bây giờ nó lẫn. Cái ông đến trình Phật, nói là bạch Đức Thế Tôn, đứa con gái con nó tu hành gắt lắm mà con mừng lắm, mà Đức Thế Tôn thọ ký là ngộ đạo, là chứng quả đủ thứ hết, mà bây giờ nó gần chết nó lẫn. Thế Tôn hỏi sao lẫn? Con mà nó nói là con là em, nó là chị. Phật nói đúng rồi, ông em đúng rồi, ông mới chứng quả tu đàng hoàng, còn con gái ông nó chứng quả A-na-hàm, nó là chị đúng. Thì lúc nào mới tỉnh ra, phải không? Cho nên tinh thần của nhà Phật là lấy giới phẩm lấy cái sự chứng nghiệm làm đầu, phải không? Chẳng hạn như quý Phật tử thấy không, ngày xưa hòa thượng Cố Quấn ở chân không với sư âm mình, ai là người đi trước? Mà hòa thượng Cố Quấn ở chân không là quý Phật tử biết đệ tử của ai không? Đệ tử của hòa thượng Khánh Anh. Rồi sau này gặp hòa thượng Sư Cố là xuất gia, phải không? Mà đi trước 5 năm. Thì như vậy sư huynh hay sư đệ, nhưng mà trong tinh thần và thiền, lấy cái ngộ làm gốc, mà đến cầu pháp rồi đó thì nhận là đệ tử. Trong cái tình huynh đệ nhận là đệ tử, bởi vì hòa thượng nhận được cái lý sắc không tại chân không, ngộ nhặt được chi kiến Phật. Thì cho nên hòa thượng Cố Quấn lúc mà tôi làm thị giả, hòa thượng nói: chú biết không, tôi đến tôi hỏi từ Huệ Nghiêm, tôi về tôi hỏi những cái nghĩa lý mà sâu lắm, vi diệu trong Phật pháp. Tôi nói trong bụng, nếu mà hòa thượng giải thích hết những cái điều thắc mắc thì mới nhận là đệ tử, nhận hòa thượng làm thầy. Hòa thượng từ Huệ Nghiêm về chuẩn bị hết chứ, phải không? Thì đây cũng vậy, lấy cái sự giới luật, lấy cái sự chứng nghiệm, lấy cái sự giới phẩm làm cái nền tảng, phải không? Còn đằng này nữa, mình đừng có ngại nghe nói mình thành trời người cái mình đi ngửa mặt trên trời, không phải. Đây là mình tiêu biểu là cái người xuất gia, là cái người mô phạm thầy trời người, có nghĩa là mình đi đứng nằm ngồi phải đầy đủ quan nghi phép tắc. Bởi vì trong luật nói là mình không những làm thầy của người, thầy của người là mình chỉ dạy cho người ta, thầy của trời là gì? Tức là những vị chư thiên, trong lúc mình tụng đọc, trong lúc mình giảng họ cũng đến ngồi nghe pháp. Mà trong lúc mình họ ngồi nghe pháp, mình là ông thầy, mà mình vừa giảng vừa cười vừa giỡn thì sao được? Cho nên thầy của trời người có nghĩa là mình tu tập, mình phải quay nghi phép tắc, mô phạm giới đức được thanh tịnh thì mới gọi là thầy trời người, phải không? Còn mà mình sợ, mình không dám xuất gia, mình nghĩ mình có đúng, mình có đáng làm trời người không? Mình mới xuất gia sao trời người? Tôi còn chưa được trời người nữa. Trời người là chỉ cho các hàng sa môn, các hàng hòa thượng lớn, mà trong mà gọi là các vị hòa thượng có nói là gì? Gọi là cần tức á, cần là chuyên cần, tức có nghĩa là các ngài đủ năng lực, đủ cái sự giáo hóa, đủ cái sự khai thị thì mới đáng gọi là thầy trời người. Mà quý Phật tử nhớ không, trong cái 10 danh hiệu của Đức Thế Tôn á, thiên nhân sư á, thiên nhân sư tức nghĩa là thầy của trời người, còn mình thì chưa phải. Thôi bây giờ mình làm sa di nhỏ thì từ từ kiếp này cũng đủ kiếp sau nữa. Chứ còn mình nói mình nghĩ thầy cái trời người rồi, nói tôi đâu đủ tư cách làm thầy trời người. Đúng là mình chưa đủ tư cách, kể cả như chúng tôi mà xuất gia 20-30 năm cũng chưa đủ tư cách. Chừng nào mà quý Phật tử ngộ nhập vào thật tướng bát nhã, tu tập đầy đủ giới phẩm đầy đủ rồi đó, là lên hòa thượng đàn đầu gì đó thì mới đáng gọi là thầy trời người. Còn đằng này mình đừng có nói mình là thầy trời người, phải không? Hiểu được cái này rồi đó, thì ông thầy ông mới khiến tấn mình, ông ráng tu nha, ông giữ quay nghi nha, ông đừng ăn thịt uống rượu, ông là thầy trời người rồi đó. Giống như là mình, cái người xuất gia thì giống như một cái tấm vải trắng, mà nếu mà có một chút bực người ta thấy, cho nên mình phải trắng sạch trắng tinh. Còn cái người mà đời sao cũng được, chẳng hạn bây giờ quý Phật tử coi báo an ninh mà quý Phật tử thấy ngày nào cũng trộm cướp xì ke ma tí thì đâu có gì đâu, mà hôm nào tự nhiên báo an ninh đăng lên ông Khế Định ở thiền viện Chúng Âm Chánh Thiện mới cướp một chiếc xe diễn biến, cái báo đảm là chấn động giang hồ liền, đúng không? Đúng, ông này đi tu mà ăn trộm ăn cướp. Còn mà quý Phật tử thấy người đời ăn trộm cướp, ông này thường ăn trộm cướp thường, phải hiểu được như đó rồi đó. Thì chúng ta mạnh dạn cứ đi xuất gia, và mình phải có một cái tâm khiêm tốn, chứ không phải ai mà đến nói mình ông chết nha, tôi là thầy trời ngựa chết rồi, phải không? Cho nên trong tinh thần của nhà Phật á, chỉ dạy trong những bộ kinh mình phải quy chiếu lại mình. Hãy như trong kinh Pháp Cú, tôi thường nói á, có bài Pháp Cú là tinh tấn giữa những người buông lung, tỉnh táo giữa những người mê ngủ, ta giống như con ngựa hay, bỏ sau lưng những con ngựa gầy hàng. Đó là nhắc nhở mình ráng tinh tấn. Cái hôm nào đó cái mình ngồi thiền gần cái bà Bảy, bà ngồi bà ngủ gục mà nước miếng chảy ra, mình nói tinh tấn giữa những người buông lung, tỉnh táo giữa những người mê ngủ, bà Bảy ngủ nè, ta nè giống như con ngựa hay, bỏ sau lưng con ngựa gầy hàng, tức bà Bảy, là mình đại ngã mạn rồi, phải không? Mình hiểu, mình xem kinh mình hiểu là để nhắc nhở mình tiến tu, chứ còn mình đem cái bài kệ mình áp dụng trong lúc bà Bảy bà ngủ là mình đại ngã mạn. Thì cũng vậy, trong lúc mình đắp y lên rồi tự nhiên mình ngửa mặt lên, tôi ngang bây giờ thầy trời người rồi, lúc đó mình thầy gì chứ không phải trời người nữa, phải không? Hiểu được như thế rồi thì mình cứ mạnh dạn xuất gia, để mà tầm cầu chân lý. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì bây giờ quý Phật tử có hỏi thêm không, hay là nghĩ?
mười rưỡi, mười một giờ. Đúng giờ phải. Hả?
À, còn 5 phút nữa hết giờ.
Có kia.
Này chắc cô hay sợ chết thì sao, lúc nào cô giảng cũng nói chết mà. À, đưa lại. Hiện đây á, thiền sư Lâm Tế nói là lúc mà địa ngục hiện ra cũng không sợ, mà mười phương chư Phật hiện ra cũng không mừng. Bởi vì sao? Quý tử nghiệm này nè, dầu cho tất cả các pháp hiện đến cũng là bên ngoài, mà tinh thần của nhà thiền tức là sống với cái chỗ tánh biết. Cái gì biết được ngoại cảnh, tức là cái ngày nói mình quy chiếu, thì muốn được như thế là hàng ngày quý Phật tử phải quy chiếu nội tâm. Chẳng hạn như cái chuyện buồn nó đến, mình cũng phải nói là cái gì biết đang buồn, chuyện vui đang đến, cái gì biết đang vui, tức là mình luôn luôn mình thầm, mình nhắc, mình sống với cái đó. Thì lúc mà cái cảnh khổ nó đến mình cũng sợ, mà cái cảnh mà thù thắng đến mình cũng không mừng. Không sợ, không mừng, không vui, không buồn, tức là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thì đó là sống với cái tự tánh bát nhã. Mà sống với tự tánh bát nhã thì tức khắc mình giải thoát, phải không? Sợ, tức là những cái cảnh đó là do tâm thức của mình biến hiện ra, mình biết rồi. Thì ngay trong giờ phút đó mình nhiếp niệm, tức là mình không chạy theo cảnh nữa, thì cảnh tự nó mất. Mà muốn được như thế thì hàng ngày mình phải tập sống. Tôi thường giảng là tập sống với con người tỉnh thức, mình tập sống với con người tỉnh thức, chứ mình đừng có tập sống với con người của mình. Thì tức khác là ngày mà mình ra đi thì nó cũng được yên ổn, được thanh thản. Đó là câu hỏi của tự. Thì thôi bây giờ chắc cũng hết giờ, chúng ta hồi hướng. Thì trước khi mà hồi hướng, tôi xin báo cho quý Phật tử một cái tin mừng. Tin mừng ở đây là có nhân viên của đạo tràng Trúc Lâm Tuệ Quang vừa rồi chúng ta đúc chuông, thì thầy phó thường chiếu ông về, ông nói sư phụ Trúc thường chiếu là tôi là cái thợ quế, ông không có mời, mà mời thợ Bắc xa quá, mà nghe nói là ông mấy vị thợ Bắc ở Nam Định đúc chuông là đúc hai cái ở Hùng Lĩnh, tức là ở Hà Tĩnh á, đúc xong rồi bị điếc, gõ ngâm kêu. Rồi tôi mới vừa ra, lúc đó tôi chưa có thử chuông, tôi mới vừa ra thì đến cái chỗ mà chùa Bủ Minh á, sư phụ chứ gặp liền, nói là chú, tôi nghe nói chú làm đình rang lớn lắm, mời đông lắm, người ta đến đông lắm, mà có kêu không? Nếu mà nó điếc á, cái mình trốn luôn, phải không? Chẳng hà không có ai thì nó không sao, hay mời 5-10 người mà lỡ nó điếc cái này gì cũng sao, mà nó mà không điếc chắc mình trốn. Cái tôi nói một câu, tôi nói con cũng chưa có nghe nữa, mà nghe nói cái chuông lên rồi, mà bữa đó thì con thấy là xong hết rồi, nhưng mà lên là con chưa có thỉnh chuông, từ cái chạy nó chưa về, đánh nó chưa có rõ. Thì tôi thấy, nhưng mà tôi rất là tin tưởng. Quý tử biết tin tưởng sao không? Bữa đó, cái ngày đó, trước cái ngày đó là mưa rất là lớn, mà nó báo là áp thấp nhiệt đới, mà tôi lỡ báo hết rồi. Cho nên ông thầy phó, ông thầy thông hạnh nói là tôi là xưa giờ chưa thấy ai mà liều mạng như tôi. Hỏi thầy nói con liền mạng sao? Nói là thường thường đúc chuông là phải có cái máy ở trên. Mà quý tử biết rằng nếu mà có máy trên mà mưa kiểu rừng núi là cái chuông mình nó cũng kêu. Bây giờ ông thợ nói là rất là nguy hiểm. Bây giờ thầy có dời qua ngày khác được không? Tôi nói cũng được. Tôi đã báo hết rồi mà dời ngày khác cũng được. Thôi bây giờ phó mặt cho Tam Bảo. Mà không mưa thì mình được. Mà mưa thì mất. Mưa là mất luôn. Ông nói là mưa là hư luôn. Cho nên quý tử thấy lúc mà ông đúc chuông ông lạy suốt luôn. Đó là ông sợ mưa đó. Thì lúc mà làm lễ thầy phó thì nói là bây giờ anh phải mướn cái nhà gấp. Thì mình nói là mướn không có kịp đâu thầy ơi, không bao giờ kịp nữa, thì thôi kệ nó, bây giờ mình ráng mình cố gắng mình quý thầy ráng chú nguyện hồi hướng thôi, cho bây giờ mướn kịp. Nhưng mà ở đây tôi rất là tin tưởng, bởi vì chúng tôi cung thỉnh gần cái vị hòa thượng mà mặc cái y màu đỏ của tôi, biết không? Là hòa thượng này đã không bao giờ đi dự cái chỗ nào hết, cụ không có đi. Mà đặc biệt một cái là ông rất là quý kính hòa thượng Trúc Lâm, cho nên vừa nói là thiền viện Trúc Lâm chánh thiện, ông rất là mệt nhưng mà ông phải đi, đó là cái điểm mình may mắn. Cái điểm thứ hai nữa là thầy giáo thọ ở Thường Chiếu, những cái thầy lớn, tức là những vị thượng tọ hòa thượng đó, là chúng tôi thỉnh là đều đi hết. Thì những tôi nghĩ rằng 4-5 vị hòa thượng, mười mấy vị thượng tọ, 200 tăng ni, rồi mấy ngàn Phật tử nữa mà chú nguyện, thì tôi bảo đảm là cũng động đến chư thiền, đúng không? Thì chắc chắn là không mưa. Tôi tin lắm, tôi tin điểm đó. Mình phải có lòng tin, mình làm cái việc gì mình phải có tin tưởng tâm bảo, chứ mà mình không có tin thì cũng được. Cho nên tôi rất là có lòng tin. Nên thầy Tâm Hạnh hỏi tôi, nói là thầy yên chí đi, cũng ở 4 năm rồi không sao đâu. Thì quả tình cuối cùng năm mưa. Nhưng mà đặc biệt nhất là cái ngày sau đúng 2 giờ sau khi mà cái chuông lấy ra rồi đó, thì có một trận mưa khủng khiếp, nó tẩy đất trên cái chuông sạch luôn. Trên cái ông thợ này, ông nói là tiếng chuông chưa biết làm sao, nhưng mà cái điềm này lạ quá, cho nên ông cúng dường lại 30 triệu cho thiền viện. Tôi báo cho Phật tử rõ luôn, đây là cũng nhờ cái sự chú nghiện của đạo tràng Tuệ Quang. Tôi biết đạo tràng Tuệ Quang tu dữ lắm nha, bởi vì sao ra đó còn thọ bác quan trai nữa, đúng không? Tôi kể ra là để tôi cảm ơn đạo tràng Tuệ Quang, để tôi giới thiệu sau này có ai mà đúc chuông gì đó thỉnh anh chánh thiện mời đạo tràng Tuệ Quang dự. Đạo tràng này tu nhiều lắm, thật. Người ta ra, người ta giữ cái lễ đúc chuông xong là ta chạy về. Còn mình đằng này á, là đi trước ngày thọ bát, vì nữa làm đủ thứ việc hết, cho nên tôi tin chắc rằng được. Thì quá tình sau khi mà cái chuông đem lên rồi đó, quý Phật tử thấy cái miếu ở dưới chỗ đất á, là thỉnh lên một cái là dưới miếu nghe lòng lộng luôn. Cho nên tiếng chuông nó nghe cái tiếng lạ lắm. Quý Phật tử mà coi phim Thiếu Ông Tự không? Kêu coi phim Thiếu Ông Tự mà chiều lại ở Thiếu Ông Tự nó đánh lên một hồi chuông á, thì tiếng chuông nó phát ra cũng như thế. Nó chiều cái tiếng rất là lạ. Cho nên đây là cái nhờ cái công đức của đạo tràng Tuệ Quang. Cho nên tôi xin cảm niệm một lần nữa Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì bây giờ quý Phật tử hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời nguyện, đó phiền não vô tận thời nguyện, đó